anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có lẽ chẳng có đâu mà dâng lễ mà không còn cái chỗ mà đi lại thế này. Không còn chỗ mà nhích nữa. Chủ tế có phải len lỏi lách luồn mà đi, thưa anh chị em, len lỏi lách luồn mà đi. Đức Giêsu Chúa của chúng ta hôm nay mà Ngài hiện thân làm người ở giữa anh chị em, Ngài vui không? Vui không?
Vui.
Vui nhiều vui. Rất vui. Rất vui vì mặc dù trời mưa, anh chị em vẫn đến với Chúa. Mặc dù mưa mà vẫn nóng. Nóng không? Nóng vì đông quá, vì chật quá mà anh chị em vẫn đến với Chúa. Mặc dù không còn chỗ ngồi, mặc dù phải ngồi lê la ở dưới đất, anh chị em có đến với Chúa không? Vẫn đến với Chúa, không ngại ngần, không ngại ngùng, không e ngại, không sợ sệt, không sợ hãi, không sợ đường đi khó, không khó vì mưa to gió lớn, nhưng khó vì lòng người sợ gió. Mình là hát lại lần nữa nhỉ. Đường đi khó, không khó vì mưa to gió lớn, nhưng khó vì lòng người sợ gió e mưa. Hát lần thứ ba để nói lên tâm lòng của chúng ta cương quyết là đến với Chúa không sợ gì cả. Thấp một tí nữa được không? Đường đi khó, không khó vì mưa to gió lớn, nhưng khó vì lòng người sợ gió e mưa. Anh em ta ơi, đường đời còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều nguy khó. Kiên tâm anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua. Đường đi khó, không khó vì mưa to gió lớn, vỗ tay nhưng khó vì lòng người sợ gió e mưa. Đường đi khó, không khó vì mưa to gió lớn, nhưng khó vì lòng người sợ gió e mưa. Sướng không? Sướng như từ đây sướng lắm. Thấy sung sướng vô cùng. Vì bài tin mừng ngày hôm nay mở đầu là câu gì? Khi sắp được cất lên trời, Đức Giêsu cương quyết đi Jerusalem. Mặc dù biết rằng lên Jerusalem là gặp trở ngại, là gặp khó khăn, là gặp thử thách, là sẽ bị bắt, bị nộp bởi các thượng tế, luật sĩ, biệt phái, rồi bị đánh đòn, bị lột trần, bị treo trên thập giá và ngày thứ ba sống lại. Đức Giêsu không phải là không biết đoạn đường mình sắp đi gian khổ như thế nào. Đức Giêsu không phải là người mà nhắm mắt để mặc con tạo xoay vần đến đâu, không có nhắm mắt đưa chân, không có nhắm mắt đưa chân, nhưng mà biết là mình đi đâu, biết là mình sẽ làm gì. Cũng giống như anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, biết mình đi đâu không? Biết không? Biết mình đi đâu không? Trả lời to lên, biết mình đi đâu không? Biết đến đây để làm gì không? Biết không? Phải biết chứ, đâu phải nhắm mắt muốn đưa đâu thì đi. Không phải, mình biết là mình đi đến với lòng thương xót của Chúa. Mình biết rằng mình đến để mình cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Mình biết rằng mình đến để mình khẩn nài lòng thương xót của Chúa, chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của mình, giải gỡ những khó khăn cho mình, soi sáng lòng trí của mình, cho mình được ơn sám hối, ơn trở lại, ơn hoán cải. Thưa anh chị em, vui mà cũng buồn. Vui vì 3 giờ chiều anh chị em đến đã bắt đầu đọc kinh Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa. Có những người đến từ 10 giờ sáng, có những người đến từ 6 giờ sáng, chờ cho đến bây giờ. Lúc 3 giờ chiều lần chuỗi xong, chỉ còn có nửa tiếng để nghỉ, bước vào việc đặt tay cầu nguyện. Tôi vừa mới đi ra thì một số anh chị em vây lại. Thưa cha, con muốn xin tội. Và thưa anh chị em, nhìn những khuôn mặt ấy, tôi biết rằng cần phải giải tội cho họ. Nhìn khuôn mặt thì tôi biết, mặc dù trẻ lắm, mặc dù đẹp lắm, mặc dù nhìn thì thấy đời phơi phới, nhưng đụng vào mới biết rằng toàn là những người 30 năm, 20 năm, 15 năm chưa xưng tội rước lễ. Có những người đã bỏ Chúa 30 năm, chạy theo tiền tài, theo dục vọng, theo những đam mê tội lỗi, sắc dục và cả những tệ nạn xã hội. Thưa anh chị em, cho nên mình đến đây mình biết là mình làm gì chứ? Anh chị em đến để xin em cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để Chúa chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn, để anh chị em được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa, rồi anh chị em quay trở về với gia đình của mình. Hãy về với gia đình của mình đi thưa anh chị em, đừng đi hoang nữa, đừng đi đâu nữa, đừng đi theo một ai ở ngoài gia đình của mình nữa. Chỉ có gia đình của mình thôi mới là những người thực sự thương yêu và quý mến mình. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là có những con người mà họ đến, họ biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Đức Giêsu biết rằng lên Jerusalem là có chuyện, biết rằng lên Jerusalem là coi chừng mất mạng, nhưng đó là thánh ý của Cha thì sống chết Ngài cũng đi, sống chết Ngài cũng làm, vì của ăn của ta là làm theo thánh ý của Cha. Anh chị em đến đây cũng vậy, vì đó là thánh ý của Cha muốn như vậy. Thánh ý của Cha trên trời muốn tỏ hiện lòng thương xót của Cha cho chúng ta những con người tội lỗi qua Đức Giêsu Kitô. Và Đức Giêsu Kitô mong muốn rằng thánh ý của Ngài là muốn mọi người nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm qua một cái thử thách rất lớn, mưa khủng khiếp, cả thành phố đều ngập hết. Chúng ta được Chúa dành cho thời giờ là trước khi đến đây trời không mưa, để bắt đầu đặt tay thì trời mới mưa. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế. Chúa vẫn thương mình chứ thưa anh chị em. Cả thành phố ngày hôm qua ngập, có những bãi đậu xe là 2.000 cái xe máy mà ngập dưới 2 mét nước. Anh chị em tưởng tượng nó như thế nào. Còn những tòa nhà lớn, tòa nhà mười mấy tầng mà cũng bị ngập nước ở dưới, và có khi là còn bị dồn ở trên nữa thưa anh chị em. Thì chúng ta ở đây xá gì đâu, mình cái nhà thì nó cũng ọp ẹp, cái sân thì nó cũng lõm bõm, rồi tường thì nó cũng loang lổ, mọi cái nó đều có thể sập bất cứ lúc nào. Sợ không? Sợ không? Sợ không? Mấy người ở nước ngoài về sợ không? À, rồi chúng ta đến đây mình thấy là có nhiều người đi tìm đường mãi mà không đến được, tìm từ sáng đến chiều mà không đến được. Cho nên thưa anh chị em, dù như vậy mình vẫn cương quyết mình đến đây, như Đức Giêsu cương quyết lên Jerusalem thì anh chị em mình cũng cứ cương quyết đến đây. Hôm qua có một anh bạn nói: cha ơi, cha cầu nguyện cho con. Bảo sao vậy? Cha xứ con cấm không cho con được nghe máy giảng lòng thương xót Chúa, cấm không cho chúng con đi hành hương lòng thương xót Chúa. Nếu mà con không vâng lời, con có tội hay không? Tôi nói nếu mà anh làm cái điều sai quấy, anh không vâng lời thì anh có tội. Nếu mà anh đi đọc kinh, nếu mà anh nghe giảng, nếu mà anh đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì anh chẳng có tội tình gì cả. Ăn cắp có tội không? Đọc kinh có tội không? Nếu mình người ta cấm mình ăn cắp được không? Được không? Cấm mình đọc kinh được không? À, rõ ràng như vậy chứ. Mình phải biết là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Ông Phêrô, ông Phaolô và các tông đồ khác bị người ta đánh, người ta bắt tù, người ta bỏ đói, người ta đe dọa, nhưng sau khi thả ra các ông lại tiếp tục đi rao giảng, bắt vào đánh cho một trận nữa. Nói không nghe phải không? Bảo không được đi mà sao cứ đi hoài. Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Anh chị em nói mạnh lên: phải vâng lời hơn là vâng lời. Nếu lệnh của con người mà trái với lệnh của Thiên Chúa thì mình vâng lời ai? Vâng lời ai? Mạnh lên, phải xác tín. Nếu lệnh con người trái với lệnh của Thiên Chúa, mình phải vâng lời ai? Bố bảo con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Có vâng lời không? Có không? Không. Mẹ bảo con ơi, có vốn trời cho, con ra con đứng một đêm bằng cả tháng làm. Vâng lời không? À, đó, thấy chưa? Cho nên là tôi nói các anh em đó, mình cứ kiên nhẫn đi, cứ cầu nguyện cho các đấng đi để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Rồi một ngày nào đó Chúa sẽ cho họ quỳ xuống mà nói rằng: lạy Chúa, xin thương xót con. Vì chính Chúa đã nói với thánh nữ Faustina rằng việc loan truyền lòng thương xót Chúa đó là một công cuộc vô cùng trở ngại khó khăn. Vì ma quỷ Satan là thù địch số 1 của lòng thương xót, nó sẽ tìm mọi cách nó ngăn cản, ngăn trở. Cho nên nó dùng chính bàn tay của những người đạo đức để ngăn cản công việc ấy, dùng ngay những người nhiệt thành loan truyền tin mừng để ngăn cản công việc ấy. Đó là điều mà Chúa đã nói trước cho Faustina biết rồi. Faustina biết mà Faustina có sợ không? Sợ không? Không. Chết thì chết vẫn cứ đi loan truyền, chết thì chết vẫn cứ đi rao giảng lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay cũng thế thưa anh chị em, không một sức mạnh nào, không một quyền lực trên thế gian nào có quyền ngăn cản anh chị em đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nghe rao giảng lòng thương xót Chúa và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Không ai có quyền cấm cản chúng ta, và càng không bao giờ có quyền ra vạ hay là bảo ai đi nghe giảng thì mắc tội trọng. Cái đó là lạm quyền trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Hội Thánh. Không ai được phép làm như vậy. Mà những người có quyền ấy lạm quyền, lại ngăn cản, lại lên án, lại ra vạ, lại bắt người ta xưng tội, thì cái chuyện đó ta thấy hoàn toàn đi ngược với thánh ý Thiên Chúa, hoàn toàn đi ngược với giáo huấn của Hội Thánh. Vì năm thánh lòng thương xót Chúa được chính Đức Thánh Cha Francisco mở năm thánh cho toàn thế giới, và Đức Gioan Phaolô II bây giờ là vị hiển thánh đã phong thánh cho thánh nữ Faustina. Ngài đã nói rằng hơn bao giờ hết giáo hội phải coi việc loan truyền lòng thương xót Chúa là sứ mạng không thể chần chừ, sứ mạng không thể không làm. Đó là việc tối quan trọng trong giáo hội. Cho nên cương quyết lên Jerusalem như Đức Giêsu, dù biết rằng gặp trở ngại, dù rằng biết rằng đến ngang qua Samaria người ta không tiếp đón. Rõ không? Từ chỗ Đức Giêsu Galilee mà lên Jerusalem phải đi ngang qua Samari, mà Samari là nơi có thù nghịch với những người Do Thái, mặc dù cùng một đất nước nhưng mà ở đó có nhiều người dân ngoại họ đến rồi, cho nên nó pha lẫn trà trộn nhiều đạo khác, nó thù hận với đạo Do Thái. Vì thế mà những người ở Samari không đón tiếp những người đi lên Jerusalem. Đức Giêsu đi lên Jerusalem, ngang Samari người ta không tiếp đón. Chúng ta cũng vậy, đi rao giảng lòng thương cho Chúa, có nơi người ta không tiếp đón, có nơi người ta không chịu nghe, có nơi người ta kết án mình. Thấy chưa? Thưa Chúa, nó không tiếp đón mình. Chúa để con hay mơm đồ ngon lành, Chúa để con làm gì? Con xin lửa bầu trời xuống thiêu hủy sạch cái làng Samari cho nó biết thế nào là lễ độ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, nói giọng giang hồ đúng không? Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý, hợp lý chứ. Tại vì Chúa mà mày không tiếp đón Chúa là mày chết. Mày không tiếp đón tao thì còn được, mà mày không tiếp đón Chúa là mày chết à. Nếu mà tôi là Chúa, tôi bảo làm đi con, làm lẹ cho nó biết mặt à, đi lên rồi. Mình đi rao giảng mà mình làm chuyện đàng hoàng, chuyện tốt lành, chứ mình có làm gì xấu đâu mà lại cấm cản là sao, lại không tiếp đón là sao? Diệt sạch nó cho nó biết. Còn có còn đứa nào mà dám không tiếp đón tao nữa hay không? Còn đứa nào mà dám chống cản lại lòng thương Chúa nữa hay không à, mình ngon lành. Chúa có bảo được nó lòng mày làm đi con, tốt lắm con, có không? Có không? Trả lời mạnh, có không? Chúa đồng ý không? Không. Lòng thương xót của Chúa không cho phép chúng ta bạo động. Lòng thương xót của Chúa không cho phép chúng ta là hận thù quyết trả, ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền hàm răng, chứ không phải một răng nữa. Thì Chúa, lòng thương xót của Chúa không cho phép ta làm như vậy. Cho nên Chúa nói với lại các tông đồ rằng là đừng làm như thế, không được làm như thế, vì chúng ta phải tỏ lòng thương xót đến anh chị em mình hơn là tỏ lòng thương xót đến anh chị em mình hơn là luôn luôn thù hằn người khác, mắt đền mắt, răng đền răng. Thưa anh chị em, Chúa không cho phép chúng ta làm như vậy đâu, mà mình phải là những con người luôn luôn lấy lòng thương xót là trên hết, chứ không phải dùng hận thù ghen ghét. Mưa nữa rồi, anh chị em vào trong này luôn đi, đừng có hẳn chết lại bỏ ghế ra, bước vào trong này ngồi trên này, bỏ ghế ra luôn, chấp nhận ngồi đất đi cho nó khỏi ướt, ngồi cho nó luôn đi con, vào trong này luôn đi con. Chúa tiếp tục thử thách, mình vẫn kiên trì trong thử thách. Bỏ ghế đi, ngồi không thôi, bỏ ghế. Đường đi khó, không khó, vì mưa to gió lớn, nhưng khó vì lòng người ngại gió e mưa. Lên đi con, lên. Ở như đứa bé ấy trẻ lên đi, trẻ lên khỏi ướt hết đầu rồi, tội nghiệp quá. Ngồi đi con, ngồi sát lên này, lấy dép cây xuống ngồi đất cho nó bình dân. Hay, bé lên đây con, đây ngồi đây này, ngồi đây con, ngồi đó con, đó ngồi trên đó, đây, ngồi ngay dưới chân thầy, đấy, ngồi đây con, ngồi lên, có gì đâu, rồi ngồi đó, phải mưa phải ướt, rồi, đó ngồi đó, rồi nhá, bây giờ, rồi. Chúng ta tiếp tục chia sẻ. Kệ, mưa kệ, nắng kệ, gió kệ. Nghe tiếp không? Tỏ ơi, nghe tiếp không? Rồi bây giờ mời chị lên đây, chị chia sẻ cho mọi người coi là Chúa đã ban ơn cho chị như thế nào, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa ra sao. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này. con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì. Con nói to lên giùm mọi người, tại vì trời mưa to, con chịu khó con nói to lên chút.
Dạ, kính thưa cha và quý cộng đoàn, con tên là Catherine Marguerite Phạm Thị Thanh Diễm. Con hiện sống ở Hersbruck, Bruxelles, thuộc Vương quốc Bỉ, ở châu Âu.
Chúng ta chào mừng một người từ Vương quốc Bỉ đến đây. Sát lên đây con, sát lên. Sát lên bé, sát lên trên này. Rồi, con đã ở bên Bỉ, con đã biết được lòng thương Chúa như thế nào và hoạt động ra sao, ơn Chúa ban cho con như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thật ra thì từ những năm 1990 thì ba con là ông Phạm Đình Khiêm đã nhận được những cái tài liệu về lòng Chúa thương xót và Thánh Faustina. Cho nên từ những năm 90 ba con đã phổ dịch những cái bản kinh và lịch sử tài liệu về lòng Chúa thương xót và Thánh Faustina từ những năm đó, in ấn photocopy, viết tay, đánh máy bằng tất cả những cái phương tiện cá nhân của riêng ba con và gia đình, và các anh chị con đi phổ biến khắp nơi về lòng Chúa.
Ở Việt Nam hay là bên Bỉ?
Dạ thưa, ở Việt Nam. Ba lúc đó ba con, ba má và các anh chị con còn ở Việt Nam. Thì năm đó là năm con đã rời Việt Nam và đi qua Bỉ. Cho nên là trong gia đình con vẫn có thói quen là 3 giờ chiều ba má con già yếu ở nhà thường xuyên đọc kinh Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, và lúc nào cũng thúc hối nhắc nhở con cháu trong nhà đọc kinh Lần Chuỗi Mân Côi và tín thác vào Chúa. Về phần con thì con tạ ơn lòng Chúa thương xót đã cho con được về đến đây tham dự thánh lễ này của cha, và được gặp gỡ chia sẻ với cha và tất cả quý cộng đoàn ở đây. Về
hoạt động của cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở bên Bỉ, cộng đồng Việt Nam ở bên Bỉ về lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thật ra ở Bỉ thì cộng đoàn Việt Nam cũng không có được đông lắm, và sống ở Bỉ, nhất là ở Bruxelles thì người Việt Nam cũng sống rải rác thôi, chứ không có được đông như ở Pháp hoặc là ở Mỹ hoặc là những cái nước mà đông người Việt Nam định cư. Cho nên là cái phong trào và Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót thì có một số nơi vẫn tổ chức hoạt động và có những người đến tham dự. Dạ.
Còn riêng gia đình của con thì đã được ơn lòng Chúa thương xót cụ thể như thế nào, con chia sẻ một vài ơn cụ thể cho cộng đoàn.
Dạ thưa cha, trước tiên cho con xin phép được nói rằng những cái điều con mong muốn được chia sẻ với cha và quý cộng đoàn ở đây. Điều đầu tiên là để cho con và xin cha và quý cộng đoàn cùng tạ ơn lòng Chúa thương xót về cái ơn lành Chúa đã ban cho con. Con muốn ca tụng cái tình thương xót đó của Chúa, nhất là đối với con, một cái đứa con thật sự là rất là bất xứng vô cùng, mà con đã được lãnh nhận cái ơn đó Chúa ban cho con. Thì hôm 22 tháng 3 năm 2016 vừa qua, tức là đến hôm nay là tháng 9 thì đã tròn 6 tháng, thì Chúa đã cứu con khỏi cái trận khủng bố nổ bom của quân Hồi giáo IS tại Bruxelles, thủ đô của Vương quốc Bỉ. Sáng hôm đó con ra phi trường ở Zaventem của Bruxelles, con đón anh con từ Việt Nam, trở về Bỉ, anh con về Việt Nam để dự lễ giỗ mãn tang của ba con. Thì sáng hôm đó anh con trở về Bỉ, tụi con đến đón anh. Thì may mắn cái ơn đầu tiên Chúa ban cho chúng con và riêng anh con là máy bay đã đáp xuống phi trường Bỉ sớm 20 phút trước cái giờ đã định, cho nên là anh con đã đủ thời giờ lấy hành lý và ra khỏi phi trường 2 phút 3 phút trước khi cái tiếng bom đầu tiên, quả bom đầu tiên nổ ở trong phi trường. Thì khi đó chúng con đã ra được phía ngoài của phi trường. Chúng con đang nhốn nháo trong cái dòng người, đang hoảng loạn vì cái tiếng bom nổ đó và bao nhiêu cái mảnh vụn kính bể của cái tòa nhà phi trường nó đã rơi sụp xuống. Thì trong cái cơn hoảng loạn đó, chỉ sau 2 phút 3 phút thì một cái bom thứ hai nổ tiếp theo cũng ngay khu vực đó. Thì chúng con lúc đó đang đứng ở ngoài, đã ra ngoài được rồi, và chúng con theo cái dòng người chúng con chạy ra xa hơn. Sau đó chúng con tìm được một cái xe bus để đi vào thành phố. Thì khi vào thành phố Brussels, trung tâm của nước Bỉ, con chỉ nghĩ một điều là con chỉ cần thoát cái phi trường đó để mà thoát cái nơi mà đang xảy ra cái cuộc khủng bố đó là có lẽ là mình yên thân rồi. Cho nên con rất là bình thản khi mà con đi vào thành phố. Khi vào thành phố thì khi con đến, xe buýt dừng lại ở một cái trạm xe điện ngầm Metro Schumann. Thì chúng con xuống xe ở đó. Chúng con là có anh con, chị dâu con và con cùng xuống xe ở trạm xe điện ngầm Schumann. Thì chúng con chia tay nhau ở đó. Anh chị con cùng lấy xe điện ngầm, nhưng mà anh chị con đi về hai hướng ngược nhau, mỗi con đi về một hướng khác, anh chị con về một hướng khác. Thì chúng con xuống xe, con xuống xe điện ngầm thì nó nằm ở dưới hầm, cái xe điện ngầm nó nằm dưới hầm. Thì con bước vào cái xe điện ngầm đó. Khi con bước vào cái toa xe điện ngầm đó thì xe chạy, và mỗi trạm thì cứ mỗi trạm nó cách nhau rất là gần, và qua trạm thứ nhất tới cái trạm sau là trạm Manbeck. Thì giờ đó là giờ cao điểm, và cái khu xe điện ngầm đó mà con đang có mặt ở đó là khu trung tâm Quốc hội châu Âu. Thì rất là đông người đi làm, xe rất là đông người. Thì khi mà xe dừng lại ở cái trạm thứ nhất Manbeck rồi xe lại chạy đi, thì một cái tiếng nổ vang lên phía sau con, phía bên trái. Khi con bước vào xe thì con đứng ở ngay cái cửa xe. Thì lúc đó sau khi cái tiếng nổ lớn ngay sau lưng và phía bên trái con nó nổ to như vậy, thì đèn điện tắt hết. Con đang đứng, tại vì xe rất là đông người, thì con bị hất tung lên theo cái hơi nổ, cái sức nổ, con bị hất tung lên và con đập người vào cái thành ghế phía trước cách con khoảng 2 thước. Khi con tập người vào thành ghế đó, rồi sau đó con té sấp xuống. Thì con biết là có một cái vật nặng nào đó nó đập, hoặc là cái gì nó đè ở trên đầu con phía bên trái bên đây. Một lúc sau khi mà con hoàn hồn, mà đầu tiên khi mà tiếng nổ, con vẫn chưa nghĩ đó lại là trận khủng bố thứ hai mà con có mặt trong cùng một buổi sáng, và cách nhau chỉ hơn một tiếng đồng hồ ở cái thành phố, ở một cái trung tâm của Quốc hội châu Âu ở Mỹ như vậy. Thì lúc sau khi mà con bắt đầu con hoàn hồn, thì lúc đó con chỉ biết kêu trong lòng con: lạy Chúa xin thương xót con. Vì từ khi mà con theo ba má con đọc kinh lòng Chúa thương xót, từ khi con thường xuyên con nghe những bài giảng của cha, từ khi con thường xuyên con nghe nhật ký của Thánh Faustina, thì lúc nào trong lòng con, trong đầu con cũng chỉ có kêu: lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Thì cái lúc đó trong đầu con chỉ duy nhất con nói, lúc đó con nói không nổi nữa mà con chỉ kêu: lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Vỗ tay to lên thưa anh chị em, to át cái thứ 10 đi. Vỗ tay to nữa lên cho át thứ 10 đi, to lên. Vỗ tay to lên.
Chúng ta phải làm chủ, đừng để cho bên ngoài nó tác động vào bên mình. Gặp mưa thôi rồi mình xìu hết xuống. Không, bất cứ cái gì bên ngoài nó không làm cho mình xáo động được bên trong. Mưa hay nắng, sấm chớp bão bùng kệ, giống như người chị em của chúng ta vừa mới chia sẻ đây, từ bên Mỹ về để làm chứng rằng Chúa đã cứu chị ấy, cứu những người kêu cầu lòng thương xót ấy trong một cuộc khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Nó đặt chất nổ ở trong phi trường. Cùng một ngày họ vừa mới đáp xuống, chỉ sớm hoặc muộn thì chắc chắn chị không còn xác để mà về đây với chúng ta. Rồi sau đó xuống xe điện ngầm cũng chỉ chậm một tích tắc hoặc sớm một tích tắc thì chị cũng đã tan xác để không về với chúng ta. Và chị bị bắn lên cả 2 mét như vậy, chỉ còn biết kêu: lạy Chúa xin thương xót con. Sinh ra trong một gia đình mà người bố là ông Phạm Đình Khiêm, phải không? Là một học giả, là người đã dịch nhiều sách, là một gia đình đạo đức và đã từng phổ biến tài liệu lòng thương xót Chúa qua những cái phương tiện truyền thông thời đó, là photocopy, là Ronio, để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mặc dù thời đó nó còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình của ông Phạm Đình Khiêm ấy vẫn âm thầm làm và truyền cho chính những đứa con của mình. Có lẽ thời đó tôi cũng chưa biết đến lòng thương xót Chúa đâu. Xin lỗi nói thật với chị cũng như là với ông thân phụ của chị đã được Chúa gọi về, đó chúng tôi cũng chưa biết. Nhưng mà ngày hôm nay cái con người của lịch sử ấy trở về đây, con gái của Phạm Đình Khiêm trở về từ nước Mỹ để đứng lên giữa cộng đoàn chúng ta trong một buổi chiều mưa gió, mưa to gió lớn như thế này, để làm chứng được rằng là những cái tiếng nổ ấy nó còn lớn hơn cả mưa bão mà chúng ta đang nghe. Tiếng nổ ấy nó còn mạnh hơn cả mưa bão mà chúng ta đang hứng chịu đây. Nhưng Chúa đã gìn giữ người chị em này để ngày hôm nay từ Mỹ trở về đây vào đúng cái ngày mưa to gió lớn nhất để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ta thấy chương trình của Chúa một giây, một phút không chậm, không trễ, không sớm, không nhanh, đúng giờ, đúng nhất. Vì người chị em này cũng chỉ đến vừa kịp bắt đầu lễ đúng 3 phút đồng hồ. Đây là người cuối cùng được đặt tay trước khi thánh lễ, đúng không? Thưa chị em, chúng ta thấy tuyệt vời không? Chúa kỳ diệu lắm. Nếu mình nhìn cho kỹ, nếu mình ngồi mình suy cho tường, mình sẽ thấy rằng là không gì ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn người chị em đã lặn lội từ bên Mỹ về Việt Nam, từ Sài Gòn kết công đến tận đây để mà chia sẻ làm chứng cho chúng ta một cái biến cố mà có lẽ ở Việt Nam mình không thấy rúng động mấy, vì nó nổ mãi bên Âu Châu chứ có nổ ở Việt Nam đâu mà mình quan tâm lắm. Thưa anh chị em, nhưng mà cả thế giới rúng động vì chuyện khủng bố ấy ở bên đất nước Mỹ. Cả nước Mỹ rúng động và người ta cảm thấy một bầu khí khủng bố nó đe dọa nước Mỹ, Âu Châu cũng như toàn thế giới bởi khủng bố Hồi giáo.
Cho nên Đức Giáo Hoàng mới tha thiết kêu gọi chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện để cho người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vì nếu không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì người ta vẫn cứ tiếp tục khủng bố như vậy, vẫn tiếp tục có bao nhiêu người chết, vẫn tiếp tục máu đổ đầu rơi nếu người ta không có lòng thương xót. Nhưng cuối cùng lòng thương xót của Chúa đã chiến thắng. Chúa đã cứu những con người vô tội. Chúa đã thương xót những con người trung kiên với lòng thương xót của Chúa. Gia đình của chị như vậy là bắt đầu cầu nguyện lòng thương xót Chúa từ bây giờ được bao nhiêu năm?
Dạ thưa, từ những năm 1990.
Từ năm 1990 đến bây giờ là phải gần 20 năm rồi. 16 năm phải không? 20 mấy năm, 26 năm. Vâng, 26 năm từ năm 90 bây giờ là 2016, 26 năm. Mà hôm nay chị trở về đây, chị có nghe trên mạng hoặc là nhìn thấy YouTube thánh lễ của lòng thương xót Chúa ở đây. Nhưng mà hôm nay mắt thấy, tai nghe, thấy cảnh hỗn độn như thế này, bây giờ chị tưởng tượng coi mà nó đặt chất nổ ở đây sống sót không?
Dạ chú cũng.
Hallelujah. Rồi chị cảm nhận thế nào về thánh lễ chiều hôm nay? Chị nhìn thấy khung cảnh quá là dễ thương và như thế này.
Dạ con rất là cảm động. Ở trong một cái không khí, một cái nhà nguyện nhỏ nhắn như vậy mà rất là đông các anh quý ông bà và các anh chị em, cái điều cảm động và dễ thương gấp trăm gấp nghìn lần những cái nhà thờ ở châu Âu. Tại vì ở bên đó nhà thờ thì rất là to, nguy nga, rất là đẹp, cửa kính đủ màu. Nhưng mà ở trong nhà thờ mỗi thánh lễ, ngay cả lễ chính ngày Chủ nhật, đôi khi buồn lắm, chỉ chừng vài chục các ông bà già, ông già bà già thôi, chứ không có các anh chị trẻ đẹp dễ thương như ở đây đi dự lễ đâu ạ. Cũng có những nhà thờ đông, nhưng mà con nói chung cái tinh thần dự đạo và đi lễ ở bên châu Âu rất là
chưa có nổ đâu mà sao.
Con xin phép theo nói thêm một điều nữa được
không?
Thì trong cái trận nổ trên xe điện ngầm đó, thì hôm sáng hôm đó con có đeo một cái khăn quàng. Thì khi mà con về đến nhà được bình yên rồi đó, thì cái khăn con bỏ giặt, con cũng không để ý. Nhưng mà sau đó khi mà xếp hô, xe con xếp cất, thì con mới chạm phải ở trên cái khăn con một cái mảnh cứng nhọn và rất là bén. Con nói là cái khăn đó con quấn, con quàng hàng ngày con đi làm, thì không thể nào có một cái mảnh nhọn cứng và bén như vậy mà nó dính trong đó. Thành ra con tất cả mọi người khi mà nhìn thấy cái mẫu đó đều nghĩ là hoặc là một cái mảnh nào đó, con không biết rõ là cái gì, nó đã ghim vào cái khăn quàng của con. Và cái lớp sau của cái mảnh nhọn đó thì cái khăn con nó đã lủng rách. Thì con đã muốn, con cũng rất là muốn cầm đem cái khăn đó về đây để làm một cái, thêm một cái nhân chứng, như một cái nhân chứng lòng Chúa thương xót đã cứu con như thế nào. Nhưng mà cuối tháng 8 vừa qua, con ao ước và chính lòng Chúa thương xót và Thánh Faustina đã dẫn con đến nhà dòng Block ở Ba Lan. Chính nhà dòng của Thánh Faustina, tại vì con ao ước được đến đó để con tạ ơn. Và con đã dâng cái khăn của con cho nhà dòng. Tại vì hôm đó khi con tới, thật sự con cũng không có rõ đường đi, con không có rõ. Thì sau khi con gặp một sư trong nhà dòng, lúc đó cái nhà nguyện của nhà dòng, và nhất là nơi mà Chúa đã hiện ra với Thánh Faustina với cái hình ảnh như chúng ta thấy ở đây, và truyền cho Thánh Faustina vẽ cái bức ảnh như ngày nay chúng ta thấy, thì sơ đã dẫn con, chưa sinh, con chưa mở miệng sinh mà tự nhiên có một sơ bước ra và dẫn con đi vào chính cái nơi mà Chúa đã hiện ra, tới tận cái lò bánh mì mà ngày xưa Thánh Faustina đã từng làm bánh mì. Cái khung cửa mà mỗi sáng Thánh Phố Sina đứng bán bánh mì cho mọi người trong xóm. Thì hiện nay cái khu đó nhà dòng đã rào lại và hoàn toàn không cho người ngoài vào, tại vì đang có thi công để mà làm thành một cái nhà bảo tàng lòng Chúa thương xót ở block Ba Lan.
Cảm ơn con rất là nhiều. Hy vọng một ngày nào đó cha con chúng mình sẽ đi một chuyến sang Ba Lan, được không? Đi không? Đi. Cha tặng con món quà là mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, con đem về bên Mỹ. Và nếu cần thêm thì cha sẽ gửi thêm để con đưa về đó, con tặng cho những anh chị em Việt Nam ở bên Mỹ. Cứ mong rằng lòng thương xót Chúa được lan tỏa mạnh hơn nữa ở bên nhà thờ đó, người ta cũng đến đông như con thấy ở đây tại giáo điểm Tin Mừng.